cũng xưa chúng ta mình mà chúng ta thường đọc tu giảng thì qua cái bài pháp của thượng tọa giảng dạy thì con có nhận định đặt ra câu hỏi thế này, cái thượng tọa có phải là cái siêu cường mà cái tộc đặt ra có vị thực qua cái thực tại cái hiện cái thời gian qua cái ý niệm thân niệm khẩu niệm của mình qua cái giây phút hiện tại thì nó sẽ trả lời cho tương lai là khi mình có mặt hay là không có mặt. Mình đặt tỏ sát kiến lại trong năm ngoài
ở trong bài kinh Tam Minh thứ 13 của ý niệm thiên đường của bà Công giáo đó, và họ nghĩ đó là một cái cảnh giới có thật và tồn tại sau khi con người chết. Để đạt được cái cảnh giới tái sinh và thiên đường đó đó thì con người phải tin và cầu nguyện vào Phạm Thiên. Suốt bài kinh thì Đức Phật chứng minh cho chúng ta biết đó là một thiên đường không có thật. Còn trạng thái an lạc mà con người có thể đạt được bây giờ và tại đây đó, nó thuộc về sự thanh tịnh tâm. Khi hành giả đạt được ba sự tu tập đạo đức, tu tập thiền định và thành tựu trí tuệ. Như vậy hai nội dung này có hai nội hàm hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên đó là một cảnh giới vật chất đại diện cho thiên đường của Bà La Môn giáo và các tôn giáo nói chung, và một bên đó là Đức Phật chủ trương đó cái an lạc đó là nó thuộc về nội dung chuyển hóa thân và tâm ngay khi con người sống ở kiếp này. Cái đó mình có thể nói là trạng thái cực lạc, trạng thái an lạc, trạng thái niết bàn, chứ nó không phải là một cảnh giới. Trong các bài kinh kinh Phật tự thuyết hay là Phật thuyết như vậy Udana thì Đức Phật khẳng định cực lạc không phải là một nơi chốn, không phải là một cảnh giới, không tồn tại trên mặt trời, không tồn tại mặt trăng, không phải là ban ngày, không phải là ban đêm, mà là một trạng thái tâm. Nơi đó tất cả các nỗi khổ, khổ tâm và khổ thân, tất cả các nguyên nhân dẫn đến khổ thân và khổ tâm đã được tận diệt. Như tình trạng củi hết thì lửa tắt, đó là trạng thái tâm thanh tịnh đó. Ai cũng có thể cảm nhận được, chứng đạt được nếu làm đúng phương pháp. Cho nên cái cực lạc duy tâm đó mà các vị tịnh độ tông cấp tiến của Trung Quốc chủ trương đó, nó chính là cái trạng thái niết bàn được Đức Phật nói đến trong các kinh tạng Pali. Trạng thái cực lạc đó mới là cần thiết. Còn cái cảnh giới cực lạc bằng vật chất là không cần thiết, vì cảnh giới đó nó là một cảnh giới thôi. Cái khổ hay hạnh phúc nó thuộc về tâm chứ không thuộc về cảnh giới. Chúng ta thử tạm chấp nhận thế giới Tây Phương cực lạc được Đức Phật mô tả, Đức Phật Đại Thừa mô tả trong Kinh Di Đà là có thật đi, thì cảnh giới đó không thể sống được. Vì ở đó đó, đất đai núi sông ao rạch suối đều là bằng bảy báu: vàng bạc ngọc ngà lưu ly san hô hổ phách trân châu mã não. Mà những thứ này đó về phương diện khoa học á, nó tỏ ra tháng khí và cạp ô đích. Công dân các quặng mỏ vàng và các loại đá quý đó thường không thể có tuổi thọ như là những người sống ở cái môi trường có cây xanh và khí oxy nhiều. Thực tế mà nói, cái cảnh giới bảy báo về Tây Phương cực lạc chỉ là một ảnh dụ thôi, để tượng trưng cho bảy thánh tài, tức là bảy tài sản mà một người thực tập có thể trở thành một bậc thánh. Cho nên khi đọc các bài kinh Đại Thừa đó, nhớ là đừng lý giải nó dưới nghĩa đen, mà hãy xem đó là một cái biểu tượng, mà việc giải mã nó phải đúng với hệ thống triết lý Phật giáo. Lý giải nó theo nghĩa đen á thì người ta sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Lý giải nó theo biểu tượng á thì dựa vào các niềm tin tôn giáo vốn có, Đức Phật Đại Thừa giới thiệu một cái con đường triết lý sâu sắc hơn. Người bình dân đến với Đại Thừa đó thì sử dụng nghĩa đen của lời kinh. Người trí thức đến với Đại Thừa đó thì sử dụng nghĩa triết lý của bài kinh. Và chỉ bằng việc sử dụng triết lý và tân tập triết lý trong bài kinh Đại Thừa đó thì các giá trị minh triết mới thực hiện được. Đó là cái phong cách kinh điển Đại Thừa. Cho nên ý niệm duy tâm tịnh độ hay là duy tâm cực lạc đó thực ra là mô tả một trạng thái tâm không còn khổ và nguyên nhân của khổ, nó chính là niết bàn đó. Còn thế giới cực lạc vốn không có thật, không có thật theo nghĩa nó là một cái cảnh giới vật chất chỉ toàn là vàng ròng ngọc ngà châu báu, thì không thể có con người nào sống nổi. Thì oxy không có, nó phải có đất, có bùn, có xìm, có nước, và cái này là sự đa dạng sinh thái mới duy trì được oxy. Mà oxy là dưỡng chất duy nhất để cho con người, các loài động vật và thảo mộc tồn tại. Mặt trăng hiện nay đó nó không còn có sông, đất, sình, bùn, cỏ cây vì không có oxy. Do vì không có oxy nên những thứ này không tồn tại nữa. Nó là một cái hành tinh đang trong giai đoạn thứ ba là hoại. Đến lúc nào đó nó bước qua giai đoạn thứ tư là diệt. Khi diệt nó sẽ bị vỡ tung do hiện tượng nóng, và sự vỡ tung đó sẽ tạo cái mặt trăng trở thành là các mảnh thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi hay sao băng. Do đó không thể có một cái cảnh giới mà chỉ toàn là ngọc ngà châu báu. Ngọc ngà châu báu nó nằm ở dưới lòng đất chứ nó không có nằm ở trên mặt phẳng. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc được mô tả trong Kinh Di Đà đó, không có núi, không có cái vực sâu, tức là một mặt phẳng như thế này, chuyện đó không bao giờ có thật. Địa cầu á nó là một cái hình bầu dục, do đó bao giờ nó cũng có lồi và lõm. Đó là hiện tượng tự nhiên, thiên nhiên và rất là tự nhiên của các hành tinh và định tinh thôi. Không thể có một cái mặt phẳng tuyệt đối như mô tả trong Kinh A Di Đà này, không thể có. Do đó chúng ta buộc không thể lý giải Kinh A Di Đà qua nghĩa đen chữ trắng, mà phải qua nghĩa bóng. Và nghĩa bóng đó có một chiều sâu ở chỗ này. Để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thế giới lý tưởng mà phần lớn người ta mê và nghiện tái sanh về, thì người ứng cử phải hội đủ 5 tiêu chí để được cấp visa bản sinh. Căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Công đức lớn, nhập thế làm vạn thiện công đức, từ thiện cho các Phật sự. Nhân duyên tốt lớn là tạo môi trường điều kiện cho người khác cùng tu. Pháp âm lớn là thấy gió thổi thông reo suối chảy bay bay, đều là dữ liệu để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Khi hội đủ được 5 tiêu chí này, người ấy đang trải nghiệm cực lạc hiện tiền, là có được cái niết bàn hiện tiền. Thì lúc đó không có ai đi sanh về Tây Phương chi cho mệt. Cho nên Tây Phương chỉ là một cái chiêu thôi, một cái phép nhữ, mà ai muốn về nó thì phải hội tụ được 5 điều này. Mà khi hội tụ được 5 điều này thì người đó đã đạt được cực lạc rồi. Cái sâu sắc của Kinh Di Đà là nằm ở chỗ đó. Chứ còn Tây Phương Cực Lạc không có thật. Tây Phương thì có thật, nó giống như là Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Nhưng mà một thế giới cực lạc không có đau khổ niềm đau là không có thật. Nhưng mà phải đưa một cái không có thật ra để người ta mê. Mà muốn đạt được đó thì phải làm 5 điều này. Khi làm được 5 điều này, người ấy đã trở thành chân nhân, từ chân nhân đã trở thành thánh nhân rồi. Cái sâu sắc nằm ở chỗ đó. Cho nên dù sao thì Kinh A Di Đà nó vẫn có một cái chiều sâu hơn là các kinh Vệ Đà. Bởi vì để thu hút những người mê cho nền tảng lòng tham về một thế giới thiên đường hay là cực lạc không có thật đó, thì người ta phải hội đủ được 5 điều cần thiết, và 5 điều đó là giải quyết các vấn nạn khổ đau. Do đó Tịnh Độ Tông mà dựa vào kinh A Di Đà thì rất là có chiều sâu, còn Tịnh Độ Tông theo công thức tính hạnh nguyện do Trung Quốc chủ trương là rất thấp, là tín ngưỡng, là mê tín, và nó y hình như là cái mô hình về thiên đường và Chúa Trời được bài kinh thứ 13 thuộc kinh Trụ Bộ mô tả. Cho nên ai thích truyền báo về một Tịnh Độ Tông thì nên dựa vào cái A Di Đà rất chuẩn. Nó là một cái nghệ thuật, phương tiện đó. Và đi đúng theo cái mô hình Tịnh Độ của kinh A Di Đà thì người Phật tử rất là năng động, tu tập không thua gì tu sĩ. Căn lành lớn là giống như tu sĩ ra, công đức lớn là làm từ thiện, làm Phật sự, chứ không phải có ngày chỉ biết niệm Phật, lạy Phật là xong, hay là trì chú là đủ. Phải làm hết tất cả tất tần tật việc thiện từ lớn đến nhỏ. Việc này thì phần lớn hành giả Tịnh Độ Tông và Mật Tông không làm được. Mật Tông là một ngày lại 1000 lại, Tịnh Độ Tông cực đoan của Trung Quốc là một ngày lại 500 lại, còn thời giờ đâu mà đi làm. Suốt ngày chỉ biết niệm Nam Mô Di Đà Phật không, còn đâu mà biết làm từ thiện và các công đức. Rất tiếc là người ta ít khi đặt vấn đề, cứ nghe lời hứa hẹn là tin thôi. Và do vì tin một cách không đặt vấn đề, chúng ta trở thành nạn nhân của những niềm tin mê tín. Và thực tập trên niềm tin mê tín không thể có được kết quả như ý. Xin đi câu hỏi khác.